Ngũ Hành Thiên, chương 246, lý do không có kẽ hở, góc truyện audio.com, dịch giả, Nhát Chi Mai 0000, bầu không khí trong thành chủ phủ bận rộn khẩn trương, toàn bộ 9 cây kim châm đã chế tạo xong khiến cho ai nấy đều phấn chấn và cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Một khi hành động tiếp theo khởi động thì không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì bất thường. Để tận dụng thời gian, chỗ tiếp điểm ở hố sụp kia giao cho mấy người ngài huy 8 tiếp điểm khác, thành chủ đều phái đội ngũ trinh sát. Các đội ngũ liên tục trở về báo cáo, đều là tin tức tốt. Kế hoạch lấy thành làm vải là trục của toàn bộ Tùng Gian thành, thành chủ và viện trưởng đều đặt kỳ vọng rất cao vào nó. Nói thật kéo dài đến bây giờ đã vượt quá xa mong muốn, điều này giúp họ có đủ thời gian hoàn thành kế hoạch lấy thành làm vải. May mà liên tục có tin tức tốt, tâm tình viện trưởng cũng tốt hơn không ít, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức phía bên ngài huy thôi. Đúng vậy, chỉ còn lại bọn nó. Trong giọng nói của thành chủ Vương Trinh xen lẫn nỗi niềm cảm khái, có thể đi tới ngày hôm nay, những gian khổ phải trải qua chỉ có bọn họ mới biết. Ta không ngờ ngươi lại giao nhiệm vụ ở hố sụp cho mấy người ngài huy. Viện trưởng cũng có phần cảm khái, hiện tại ông ta khá là tín phục đối với Vương Trinh, không có mấy lần lựa chọn trong thời khắc then chốt của Vương Trinh thì tình huống chỉ tệ hơn nữa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vương Trinh cười hà hà. Muốn để ngài huy làm chút chuyện cũng thật không dễ. Ngươi xem lần nào chúng ta không phải dung thiên huân khen thưởng thì cũng là công pháp để mê hoặc, khắp Tùng Gian thành không có ai kiếm được nhiều hơn hắn. Viện trưởng cũng cười ha hả, ngươi vậy cũng ngon rồi, chỉ ít thì hắn lập công rồi mới được ngươi khen thưởng. Ngươi chưa thấy sắc mặt hắn khi thảo luận điều kiện với ta đâu, tuyệt đối lục thân không nhận. Khuôn mặt Vương Trinh lóe lên tiêu ý, cho nên ngươi nói hắn không nguyện ý chủ động rước chuyện vào người ta không đồng ý mà được. Chỉ không biết tình huống sẽ thế nào nữa. Mặt viện trưởng hiện lên nỗi lo lắng, ta phải đi cùng bọn nó, yên tâm đi, Vương Trinh khuyên, hiện tại đã bắt đầu nhìn không thấu thực lực của ngài huy. Còn có cả sư Tuyết Mạn đi cùng thì có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa tiểu tử kia quá bình tĩnh, có phong độ của một đại tướng. Chúng ta có thể thủ đến bây giờ, công lao lớn nhất không phải ngươi ta, mà là hắn. Viện trưởng gật đầu, nếu không có ngài huy, hậu quả từ trận chiến trên đường cái thiết tưởng không thể chịu nổi. Trận chiến lao xuống ở hố sụt nếu như không phải ngài huy nhắc nhở thì cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả như bây giờ. Lúc đó chỉ cần hơi chần chừ kết quả sẽ khác hẳn. Hai lần trong thời khắc mấu chốt đều là ngài huy ngăn cơn sóng dữ. Loạn thế xuất anh hùng a, Vương Trinh tràn đầy cảm xúc thốt, nhìn tiểu tử kia từng bước một đi lên, từ một học viên biến thành lôi đình kiếm huy, chúng ta thực sự già rồi, sau này thiên hạ là của những người trẻ tuổi bọn nó. Viện trưởng thở dài nói. Đúng vậy, hiện tại ta chỉ hy vọng bọn hắn đều có thể nguyên nguyên vẹn vẹn rút khỏi cảm ứng chàng. Sẽ là vậy, giọng Vương Trinh dị thường khẳng định, chúng ta kiên trì đến bây giờ, nhiều người hy sinh không phải để thất bại. Đợi khi mấy người ngài huy trở về, chúng ta sẽ khởi động việc đóng kim châm ngay. Trong thế giới hắc ám dưới nền đất, sông dung nham cuồn cuộn thỉnh thoảng bắn tung lên. Góc truyện audio.com Đốm lửa sáng ngời, hai thân ảnh lướt đi cực nhanh, một nam một nữ, tốc độ hai người giao thủ cực nhanh, màu xanh tiễn mang và hồng sắc huyết quang không ngừng va chạm trong không trung. Nữ tử mặc hồng y, thân pháp cực kỳ quỷ dị, tựa như quỷ mị chợt hiện chợt biến mất trong không trung. Nam tử cầm cung tên đuổi theo sau không rời, thân hình nhanh như thiểm điện. Nơi hai người đi qua cát bay đá chạy, sông dung nham thỉnh thoảng bị bọn họ đánh tung lên mưa lửa đầy trời. Vẫn có thể nhìn ra được hai người không dám liều quá mức. Nơi này là trong lòng đất, cách mặt đất hơn mấy nghìn mét. Nếu mạnh tay quá, gây sụp đổ phạm vi lớn thì hai người đồng thời bị chôn vùi. Thực lực hai người có cao hơn nữa mà trong tình huống bị chôn sống, chắc chắn không còn khả năng sống sót. Úc bộ thủ đuổi theo tiểu nữ tử 5 ngày, chẳng lẽ sinh lòng ái mộ tiểu nữ tử rồi sao? Mà mãi không muốn rời. Âm thanh hồng y thiếu nữ cười khẽ quanh quẩn khắp nơi trong nham thạch, một vệt tên màu xanh từ phía sau chui vào thân thể thị, lại không bị cản trở chút nào xuyên thấu qua chìm vào trong nham thạch. Thân ảnh màu đỏ trở nên nhạt trong không trung, thì ra là tàn ảnh. Là phó bộ thủ, Úc Minh Thu nghiêm trang chỉnh sửa câu nói sai của đối phương, cung trong tay không cài tên. Như tia chớp nhoáng lên, một vệt tên liền chìm vào thân ảnh màu đỏ vừa mới hiện lên ở một chỗ khác nhưng lại xuyên qua thân ảnh chìm vào vách tường. Khi hắn tìm kiếm lung tung, vừa đẹp đụng phải hồng y thiếu nữ, lập tức phát hiện lực lượng của hồng y thiếu nữ có rất nhiều điểm liên quan tới huyết độc liền theo sát không ngừng. Sự xuất hiện của hồng y nữ tử xác minh một vài suy đoán trong lòng hắn, cảm ứng chàng bùng phát huyết độc quả nhiên là một âm mưu. Vốn hắn định bắt đối phương, moi từ miệng đối phương một ít tin tức về thế lực đứng sau, nhưng thực lực của đối phương khiến hắn thất kinh. Hai người giao thủ đã 5 ngày 5 đêm, nhưng đến tận bây giờ, song phương vẫn ngang tay. Úc Minh Thu có lòng tin cực lớn vào thực lực của mình, để trở thành phó bộ thủ của một bộ, đưa mắt nhìn khắp ngũ hành thiên, thực lực của hắn cũng có tiếng có tăm. Tự tin tràn đầy, Úc Minh Thu nhanh chóng phát hiện thực lực của đối phương vậy mà lại không dưới hắn. Nhưng hắn kinh dị hơn cả là trong cơ thể đối phương không phải nguyên lực mà là một loại lực lượng hắn phi thường xa lạ. Huyết độc huyết tai, thần bí nữ tử, lực lượng không biết, bối cảnh dày đặc sương mù. Lòng Úc Minh Thu chấn động khó tả, hắn biết mình đã chạm vào sát biên giới sự thật. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt được đối phương, hồng y thiếu nữ yêu mị dị thường này là đầu mối lớn nhất hiện nay. Úc Minh Thu tựa như được tiêm thuốc kích thích bèn cuốn lấy đuổi theo đối phương 5 ngày 5 đêm, không buông bỏ. Phó bộ thủ, thực sự là khinh thường người a. Tiếng hồng y thiếu nữ cười khẽ phiêu miểu bất định. Ngũ hành thiên thật không ra gì, sao Úc huynh không gia nhập chúng ta nhỉ? Vị trí bộ thủ còn trống chỗ, lời hứa này tiểu nữ tử có thể đấy. Còn là vị trí bộ thủ, nói nghe nhẹ như không? Úc Minh Thu không đồng ý. Đúng vậy, cơ duyên xảo hợp a. Chúng ta đang chuẩn bị thành lập 13 bộ, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp a. Bỏ lỡ cơ hội này, vị trí bộ thủ khó nói lắm. Nói không chừng Úc huynh sẽ gặp không ít người quen a, không phải ai cũng ngoan cố như Úc huynh đâu. Lòng Úc Minh Thu hơi chấn động, động tác chẳng. Góc truyện audio.com, chậm lại chút nào, người quen, lại đây, nói mấy cái tên xem có quen hay không. Hì hì, Úc huynh gia nhập chúng ta tự nhiên sẽ biết. Hai bên cứ thăm dò nhau như vậy, 5 ngày qua không biết đã giao phong bao nhiêu lần. Trong lòng hồng y thiếu nữ cũng rất phiền muộn, sẩy chân tại Tùng Gian Thành, kết quả lại va phải Úc Minh Thu lạc đường, sau đó bị đối phương quân lấy. Vốn nàng ta nhìn thấy Úc Minh Thu vô cùng uể oải, còn định bắt đối phương làm tù binh, không ngờ Úc Minh Thu bền bỉ dị thường, thì chẳng những không làm cho Úc Minh Thu suy sụp được, trái lại bị Úc Minh Thu cuốn lấy. Ta đẹp trai như thế, chỉ một chức bộ thủ mà muốn kéo được ta sao? Các ngươi quá khinh thường người. Úc Minh Thu liến thoáng một tràng, động tác trên tay nhanh hơn. Hồng y thiếu nữ không chút thả lỏng cảnh giác, dễ dàng né được. Mời chào không được Úc huynh, thực sự là điều tiếc nuối. 5 ngày qua, không biết người chờ Úc huynh cứu viện còn sống nữa hay không, không chừng đã rơi vào miệng huyết thú. Có thể khiến Úc huynh quên mình đến đây, hẳn nhất định là người chí thân mới phải. Úc Minh Thu cười to, ha ha, muốn chạy chạy không thoát, chán lắm rồi thì phải. Ta chỉ hiếu kỳ vì sao Úc huynh làm chuyện phí công như thế. Cứ đuổi theo người ta không bỏ, mặt hồng y thiếu nữ đầy vẻ vô tội, Úc Minh Thu dõng dạc, bởi vì ta lạc đường a. Lạc đường, hồng y thiếu nữ bị câu trả lời của Úc Minh Thu làm cho không hiểu ra sao, thì chả thấy hai chuyện này ăn nhập gì cả. Truy sát ngươi và tìm đường, ta cảm thấy truy sát ngươi tương đối dễ hơn. Lý do của Úc Minh Thu không có kẽ hở, thế giới trong lòng đất phức tạp, lúc này hai bên đều đã mất phương hướng, không biết đang ở phương nào. Hồng y thiếu nữ một mực đi dọc theo sông Dung Nham rất nhiều nhánh, hơn nữa lưu thông không có trở ngại. Những cái khe hang động nhìn qua thông suốt khắp nơi kia, có khi rất dễ chọn phải tử lộ. Một khi gặp phải tử lộ thì không thể không chiến Úc Minh Thu. Hiện tại tung hết sức đánh giết với đối thủ mạnh mẽ như vậy không trong kế hoạch. Thì không muốn lãng phí thời gian với Úc Minh Thu, thoạt nhìn Úc Minh Thu đôi khi tùy tiện nhưng tâm tư tinh tế, hơi không cẩn thận rất dễ bị hắn kéo xuống mương a. Sự bền bỉ của Úc Minh Thu cũng khiến thị thêm hiểu cường giả cấp bậc này có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Hiện tại thị cần có thời gian, chỉ cần thêm chút thời gian, với việc tinh thông dịch thú quyết thị có thể thu phục một con huyết văn thú thực lực mạnh mẽ. Có huyết văn thú trợ giúp là có thể phá thế cân bằng, từ đó đánh giết Úc Minh Thu. Bỗng nhiên thị chú ý thấy trong không khí có một khí tức dung nham như có như không. Vị trí sông dung nham gần nhất cũng phải 50 mét, gần đó là vùng đất trống, luồng khí tức dung nham này xen lẫn dao động đặc thù của huyết linh lực. Xung quanh chỗ nào cũng có vết tích hỏa san hô bị gặm ăn, làm lòng thị này sinh ý nghĩ. Con nhện dung nham, hơn nữa với huyết linh lực dao động lưu lại mà xét thì phải là một con nhện dung nham lột xác cấp bậc tương đối cao, có khả năng là một con nhện dung nham tuột huyết. Khi huyết thú sinh ra huyết văn, hơn nữa huyết văn bắt đầu ổn định, huyết sắc trên người liền rút đi, da lông khôi phục màu sắc bình thường, như thế được gọi là tuột huyết. Huyết thú tuột huyết nhìn qua không khác biệt gì với dã thú bình thường, nhưng thực lực dị thường mạnh mẽ. Tuột huyết đánh dấu việc huyết văn trên người huyết thú triệt. Góc truyện audio.com, để ổn định từ đó huyết thú tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu có con nhện dung nham trợ giúp nhất định có thể đánh chết Úc Minh Thu. Công lao đánh chết một vị phó bộ thủ khá lắm. Nếu vận khí tương đối tốt thì có thể bắt đối phương làm tù binh, vậy thì thị sẽ có được một vị thủ hạ chân chính có trọng lượng. Người có trung thành cỡ nào cũng không chống được thần huyết. Phàm nhân sao có thể chống lại thần huyết chứ? Thân hình nàng đột nhiên chui vào một cái khe chật hẹp ở gần đó. Úc Minh Thu ngây người thầm hô không ổn, vội vàng truy theo. 5 ngày qua hồng y nữ tử đều chạy trốn dọc theo sông Dung Nham, chưa từng chui vào cái khe nào, biến cố đột nhiên này làm hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Chỉ với nửa nhịp đó, lúc hắn tiến vào trong cái khe thì đã mất đi tung tích của hồng y thiếu nữ. Cũng may cái khe không có lối rẽ khác, hắn không nói hai lời, lướt nhanh về phía trước. Cách chương.